cũng có cái chọn lọc đấy. Phật cũng dạy mình phải chọn ngay bây giờ. Đó. Những người xuất gia là những người tu tịnh độ vào chùa. Cái chùa là cái chỗ tịnh độ ở trong nhân gian, để tránh những các cái khó khăn của ngoài chợ, để tránh cái ổ yêu ghét ở trong lòng cha mẹ, mà phải vào ở cho chùa. Đó là những người tu tịnh độ rõ ràng. Thế để phải chọn ngay đời này, Phật cũng đã dạy chúng mình phải về cõi vào chùa, tức là tu tịnh độ, để cho đừng thoái lui. Thế rồi vào chùa lại dạy mình rằng phải niệm Phật cầu về cực lạc, tức là một cái ngôi chùa về sau, khi mà mình rời cái thân của phàm tịnh thì về ngay cái đất thánh, để bảo đảm đừng có rơi vào địa ngục ngã quỷ bằng sanh. Cho nên tâm tịnh độ lấy cái việc một đời vãng sanh để bất thoái làm tâm. Xin nói tiếp thường minh. Bởi vì cái thân của con bây giờ là một thế gian, tại sao bảo nó là một thế, tại sao bảo nó là một gian?
Là bởi vì nó có chuyển biến, có trẻ,
đúng rồi,
có già, có cái chuyển biến như vậy là thế.
Có quá khứ, hôm qua, và hiện tại là ngày hôm nay, và ngày mai tức là tương lai. Cho nên nó có ba đời, gọi là tam thế. Thế sao gọi là gian? Thì chẳng những cái thân của con và tất cả những phàm, những cái gì có hình có tướng thì đều là thế gian cả. Bởi vì nó đều chuyển biến có ba đời, mà nó đều chiếm một cái không gian thì nó phải có bốn phương. Thế cho nên tất cả những các pháp có hình có tướng đều gọi là thế gian. Cái giờ lìa thế gian nhập pháp giới, tức là làm gì? Cái giáo lý, cái đây cho nên gọi là Hoa Nghiêm là viên giáo đấy, tức là một cái giáo lý nó tròn, nó đủ hết cả giáo lý của Phật ngậm ở trong. Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh độc nhất, hoàn toàn thuộc về viên, nghĩa là đủ hết, không thiếu gì cả. Thì dĩ nhiên có tứ niệm xứ ở trong đó. Thế nhưng đáng nào cái vị tu này người ta lìa thế gian, nghĩa là người ta chui ra khỏi cái gì, mà người ta nhập pháp giới là người ta nhảy vào đâu, xứ nào, nơi nào? Tỉnh ra, ta quan sát, ta quan sát để người ta thấy được cái sự thật. Tất cả những thứ gì mà có hình có tướng đều là hư vọng. Thì khi mà đã buông được những hình tướng ra thì tức là mình vào được cái cảnh giới không biên bờ, không bờ cõi, tức là ở khắp cả mười phương khắp pháp giới. Thế thì kinh Hoa Nghiêm cái chủ trương lìa thế gian nhập pháp giới, tức là người ta tỉnh được ra, buông được hết những cái cố chấp, những cái vướng mắc, những cái phân cách mà ta nhận được cái tánh người ta ở khắp pháp giới. Thế còn Thiên Thai giáo thì chỉ chủ trương làm sao? Đó là gì? Kinh nào mà có cái chữ mở bày ngộ vào, mở là khai. Tại chúng mình thuộc về chữ Nho nhiều quá, bây giờ nói thành tiếng Việt thì không hiểu. Mở tức là khai, bày là thị, khai thị cho chúng mình ngộ. Vào tiếng chữ Nho là nhập, khai thị ngộ nhập Phật chi kiến. Chúng mình thành người Tàu mất rồi, bây giờ không hiểu được tiếng Việt Nam nữa. đấy, học Phật giết thành tàu, thành người tàu. Vậy kinh nào chủ trương cái chuyện khai thị ngộ nhập Phật chi kiến nhỉ? Đó là hiểu ngay. Là kinh Pháp Hoa. Rồi con chỉ cho chị em đi, thế nào gọi là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến? Gọi là chi kiến, chỗ biết của ông Phật thì gọi là Phật chi kiến. Còn cái chỗ thấy, chỗ biết của chúng sanh ấy, thì gọi là chúng chi kiến chúng sanh. Bây giờ con chỉ thế nào là chi kiến chúng sanh mà thế nào là chi kiến Phật. Cái câu của con vừa nói là trong kinh Lăng Nghiêm chỉ đấy. Đó, nếu mà chi kiến vô kiến thì tư tức niết bàn. Còn cái gì nữa nhỉ? Chi kiến lập chi thì đó là vô minh bản. Cái câu ở trong Lăng Nghiêm. Thế mà y theo cái chỗ mình thấy mình biết mà cho là mình thấy biết thật thì đó là chi kiến chúng sanh. Còn y theo cái chỗ mình thấy mình biết mà biết rằng đây là hư vọng, đừng tin, đừng theo, thì đó là chỗ thấy biết của ông Phật. Bây giờ con chỉ rõ cái đoạn này, cái việc đấy là thế nào để cho các em nó phân biệt thế nào là chi kiến Phật, thế nào là chi kiến chúng sanh. Con nói lại cái thí dụ của con rồi con chỉ rõ ra. Ở đâu là chỉ cái bóng ấy cho chúng tôi để chúng tôi cũng nguyên luôn đi. À, theo với cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào cổ Pháp Quang, rồi nó cũng cái ánh sáng ấy nó phản chiếu lại vào cái con ngươi của mình, nó đi qua cái con ngươi, nghĩa là một cái lỗ thủng ở mắt thôi, nó đi qua cái con ngươi, nó vào cái thần kinh, thì ánh sáng nó lóe lên nó vào cái thần kinh. Thế thì y theo cái ánh sáng ấy, cái ông thần ở cái dây thần kinh đó, cái ông gọi là thần đấy, thì cái ông thần ấy, ông ấy biến, ông uốn ba la ra có một cái hình nó hiện lên, cho nên thành là cái có cái hình bóng ở hiện lên ở thần kinh. Vì vậy chúng mình chỉ thấy được cô Pháp Quang ở cái thần kinh của mình mà thôi. Thế rồi gì nữa? Cái bóng đó, phải đủ cả ba cái, ai có rẻ thì nó mới rõ được cái nghĩa. Quang ở bên ngoài mà thật ra là con trông ở đâu? Ở trong mắt mình à. Tưởng là ừ thì mình trông ở trong mắt mình, nhưng mình cũng thấy cô Pháp Quang. Ai có rẻ mình chỉ thấy được cái bóng mà thôi. Cái thứ ba là tưởng là thấy ừ thì thôi đành thấy cái bóng, nhưng tưởng là cái bóng này nó phản ảnh trung thành của Pháp Quang ở bên ngoài, nhưng ai có rè nó làm sao? Duyên tùy cái ánh sáng. Nếu mà cô là cái người quậy âm thì cô cũng không có thấy được, không có cái duyên với cái ánh sáng mặt trời, chẳng làm gì có ánh sáng mặt trời, thì cái thấy của cô nó lại khác. Thế cho nên Phật mới nói là cũng cái dòng nước kia kìa, mà con người thì thấy là dòng sông, ông trời thì thấy là ngọc lưu ly, mà ma thì thấy là máu là mủ, mà quỷ nó thấy là lửa. Thì cái ấy nó theo, nó duyên theo cái nghiệp của mỗi loài. Thế cái duyên nó khác, mà duyên nó đã khác đi thì cái thấy nó phải khác đi. Thế cho nên mình có duyên với cái, mình là người, mình có duyên là cái ánh sáng mặt trời nó làm duyên cho cái chỗ thấy của mình. Đây là riêng của loài người thôi, còn loài khác cái duyên nó lại khác. Thế đó là nó theo duyên, giờ nó lại tuần nghiệp. Tuần nghiệp là nghiệp làm người thì có cái mắt kiểu người, mà nghiệp làm cua thì có mắt của loài cua, nghiệp làm ma làm quỷ là có mắt của loài ma loài quỷ. thế vậy thì cái bóng ấy nó của ai đó đúng? Theo nghiệp, mà nghiệp cũng nghiệp của mình, mà duyên cũng duyên của mình, chứ không phải là nghiệp mới duyên của cô Pháp Hoa, mà mình thấy ra. Thế mà mình lại thấy như thế, mà mình lại cứ khư khư những cái chỗ mình thấy mình nghe là đúng. Thế cho nên ấy là cái chỗ mê lầm của chúng sanh, sống ở trong ảo ảnh, ảo tưởng, mà lại cứ cho cứ khư khư là tôi thấy đúng, tôi nghe đúng. Thế thì đấy gọi là chi kiến của chúng sanh. Còn thế nào là chi kiến của Phật? Đấy, chi kiến của Phật thì chỉ có điều Phật nghĩa là tỉnh ra. Ngài cũng sinh làm người như mình, thì Ngài cũng có con mắt của loài người, Ngài cũng thấy hình ảnh như cái bóng như mình, nhưng mà biết nó là cái bóng. Thế thôi kệ, mặc cho nó hiện lên, nó hiện lên như thế, chứ biết không phải. Cho nên cả ngày bình tĩnh thản nhiên, không chấp những cái mình thấy mình nghe đây là đúng. Thế thì như thế là chi kiến, là cái chỗ biết, chỗ thấy của Phật. Chỗ biết của Phật là biết những cái hình ảnh này là hư vọng. Đã. Cái chỗ thấy của Phật, Phật thấy rõ những cái này là hư vọng, cho nên Phật an định tinh thần. Vì vậy Phật sống với cái tánh thường trụ, còn mình thì cứ sống với những cái lăng quăng hiện ở mắt, ở tai. Và Ngài là sống với cái tánh thường trụ, mà cái tánh này ấy, thì nó ở khắp cả Pháp giới, cho nên Phật vẫn thường trụ ở khắp mười phương. Mà chúng mình cũng có cái tánh chư Phật, nhưng mà mình không biết. Thế đấy, thế là mình phân biệt cái chi kiến chúng sanh và cái chi kiến Phật. Bây giờ bộ kinh Pháp Hoa chủ trương cái gì nhỉ? Pháp Hoa chủ trương khai và chỉ cái chi kiến Phật để cho chúng sanh ấy, nó ngộ và nó nhập. Cái bộ kinh ấy nghĩa là ông Phật và các Bồ Tát, các bậc thầy khai và chỉ. Thế còn ngộ ấy là phần của bọn chúng sinh nó học. Nó học thì nó phải ngộ, nó nghe, nó hiểu để nó tỉnh ra. Giờ nó theo cái sự chỉ dẫn của ông thầy ấy, mà nó nhập được vào cái chi kiến Phật. Thì bây giờ thế nào gọi là phần khai, phần thị thì phần của ông thầy rồi. Còn chúng mình học kinh Pháp Hoa rồi, vậy thế nào là chúng mình ngộ và chúng mình nhập vào chi kiến Phật? Mình ngộ được, mình thấy được những các bóng ảnh hiện ở nơi mắt, những âm thanh hiện ở nơi tai, những thơm hôi ở mũi, những ngọt chua ở lưỡi, những mát hay dịu, nóng hay lạnh ở nơi thân, đều là do thần kinh mình biến ra. Nghĩa là cái báo nghiệp của mình, mình có cái nghiệp thiện, cho nên cái quả báo nó cũng có một chút cái vui. Nhưng mà mình cũng đã tạo bao nhiêu cái ác, cho nên trong quả báo này nó cũng bao nhiêu cái khổ. Thế thì sáu căn nó lãnh sáu trần, là cái báo nghiệp của mình nó hiện lên, chứ không nhận là sự thật. Đây là cái báo của mình thì thôi. Thế cho nên bây giờ mình ngộ là mình quán ba cái ai có rẻ. Đó. Ba cái ai có rẻ là cái lời khai, khai mở của tổ, để cho chúng mình tỉnh ra, nhận ra được. Thế là lời khai. Thế rồi lại chỉ cho chúng mình đấy, cái tánh nó đang biết thấy đó, cái tánh nó đang biết nói, biết nghe đó, đó là tánh Phật. Thì như thế gọi là thị, nghĩa là chỉ thẳng cho mình thấy. Thế là khai những cái mê ra, rồi chỉ cái phải cho mình, cái thật cho mình. Thế thì mình nghe mà mình hiểu được, đó là chúng ta ngộ. Rồi thế nào là chúng ta nhập? Buông những cái hư vọng đi, ai khen ai chê mình tập thản nhiên, những cái gì trái tai ngứa mắt mình tập mà kệ buông đi. Thế rồi một lòng, nếu mà vào thẳng được thì mình sống luôn với cái tánh nghe, cái tánh Phật của mình. Mà nếu chưa vào thẳng được như Đức Quán Thế Âm nghe thẳng cái tánh nghe, thì bây giờ nhớ là cái tánh Phật là Nam Mô A Di Đà Phật, cả ngày niệm Phật, nghĩa là nhớ là cái tánh Phật, thì đó là một đăng nhập Phật chi kiến. Thì như thế là của Tông Pháp Hoa. Bây giờ xin nói tiếp. Lấy lìa hai bên vào trung đạo làm tông, tam luận là thế nào? Luận là luận bàn, lý luận. Thì ngài luận bàn về ba việc là không gì nữa và chung là thế nào? Mấy không mới giả mới chung thì lại chính là pháp quán của Tông Thiên Thai. Tông Thiên Thai ngài Chí Giả Đại Sư ngài mới lập ra ba cái đó. Còn tam luận đây ấy, tức là về Bát Nhã của tổ gì mà thầy lại quên tên, mình thường hay nói tới ngài tổ này, có với không và chung đạo, một bên chấp có một bên chấp không và chấp chung đạo, quán về ba cái đó. Cái người chấp có là thế nào và thế nào là chấp không và thế nào là chung đạo. Tất cả những có hình có tướng đây cứ cho là có thật, đấy là người chấp, là gọi là chấp có. Cho nên đây nói lìa hai bên, tức là lìa cái chấp có và chấp không. Thế còn thế nào là không? Không, không là không chấp không, tức là chấp không ngơ, người ta gọi là chấp đoạn diệt, coi như cái thân là chết là hết chuyện, không còn gì nữa. Coi như chấp rằng cứ cái cây nó một thời nó là cái cây, rồi mai đi nó tan thì là hết cái cây. Con người cũng thế, sống xong là chết là hết chuyện. Cái đó gọi là chấp đoạn diệt, là cái chấp không. Thế còn chung đạo, chữ chung đó là ở giữa. Ở giữa không phải là để cái có ở một bên, cái không ở một bên, rồi lại có cái thứ ba nữa là chia thành ba cái. Sự thật thì không phải. Cái chữ chung đây ấy, nghĩa là ở ngay cái có ấy, là cái không, mà ở ngay cái không ấy, chính là cái có. Nó có hai cái gọi là chung, chung đạo. Ở ngay cái thân này đang hiện hình đây, nhưng mà sự thật là có cái thân này không? Chỉ là đất nước gió lửa, chứ thân tâm chiếu đâu có thật. Đấy. Thế cho nên ở ngay cái không, ở ngay cái có nó là cái không, nhưng mà ở ngay cái không nó lại có cái có là cái nào? Cái không đây à, nếu đủ nhân đủ duyên thì nó lại có cái thân của con, lại có hiện. Đủ nhân đủ duyên thì nó hiện ra cái có. Mà ở ngay cái có ấy phân tách ra, chia ra nhân duyên, duyên riêng, không có đủ, không có nhân duyên thì nó lại chính là cái không. Thế rồi cái thể của cái không, của cái không này ấy, là cái thứ ba, là nó mới là cái chân không. Thì nó có một, thì nó phải có một cái thật thể, cho nên nó mới cứ mở ra cái trò đủ nhân đủ duyên thì nó lại hóa có. Chứ nếu mà nó không ngơ thì nó tan là nó hết. Cho nên các tổ lấy cái câu, một cái câu để cho chúng ta dễ hiểu, là như là cái hoa tưởng là nó tàn thì là nó hết. Thế nhưng mà đến mùa xuân sang năm ấy thì lại có hoa khác nở ra. Thế thì cái hoa nó tàn là bởi vì nó hết cái thời tiết thì nó phải tan đi. Thế nhưng mà không phải nó tan là nó hết hẳn. Đến mùa xuân sang năm đủ thời tiết đủ nhân duyên lại có hoa nó lại nở. Thế thì phải có một cái gì nó còn lại mà nó không hình không tướng, mình không biết đấy thôi, chứ phải có một cái thể chất làm bản thể. Thì thì nó mới có thể sang năm nó lại ra cái khác được. Thế cho nên ngài chủ trương luận bàn về ba cái thứ đó, cho nên gọi là tam luận. Đây nói nhiếp muôn pháp về chân duy thức làm tông. Vậy trước hết cô hãy nói thế nào là duy thức, rồi mới nói đến chân duy thức. Đã duy thức rồi lại còn chân duy thức, rồi mới nhiếp muôn pháp về chân duy thức. Đấy, nói ba thứ thế. Mà trước hết thầy cho thầy hiểu thế nào gọi là pháp tướng môn. Pháp tướng tức là nói về cái tướng của vạn pháp này, làm sao nó lại hiện được sắc, làm sao lại có âm thanh, làm sao lại có hương, có vị, có xúc, có pháp, sáu cái thứ trần ấy, cho nên gọi là tướng, tướng của vạn pháp. Học về cái tướng của vạn pháp cho nên gọi là pháp tướng môn. Thì các ngài, đây tông này là của Đức Di Lặc, thì ngài chỉ cho chúng ta đây cái pháp tướng môn này. Chúng ta học tiểu thừa xong rồi tiến lên học cái môn này, rồi mới vào các cái bát nhã thuộc về không môn. Còn cái pháp này thì gọi là tướng môn, thì học về sự tướng trước rồi mới vào cái không. Thì đây bây giờ ngài dạy chúng ta học về sự tướng, thì còn Đức Di Lặc ngài dạy thế nào? Sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần ở đâu ra? Trần là nhẫn thức biến ra, tất cả thanh trần là nhĩ thức. Còn nói cả sáu đi. Thì ý thức à, đấy. Thế cho nên sáu trần là duy, chữ duy là chỉ có, chỉ có cái thức của mình nó biến ra đây thôi. Duy thức chính là cái thức của mình, mà thức của mình tức là theo duyên thân nghiệp của mình nó biến ra đây thôi. Thế cho nên ngài gọi là duy thức tông, thế cho nên mới gọi là pháp tướng môn. Đấy, sắc thanh hương vị xúc pháp là tướng của vạn pháp. Đấy, cái tướng của vạn pháp đây duy thức là chỉ do thức của mình biến ra. Thế cho nên người ta mới bảo đạo Phật của mình là duy tâm. Nhưng mà đây Đức Di Lặc phải mới chỉ về duy thức. Thế rồi chút nữa mình học bát nhã ấy, và mình mới vào thẳng cái duy tâm. Để qua cái thời duy thức là cái tâm, nhưng mà cái tâm nó mê cho nên gọi là thức. Cái tâm nó theo duyên, theo nghiệp, nó biến hóa lung tung. Thì cái ấy gọi là thức, tức là cái tâm nó đi đường mê. Thế thì vạn pháp đây là do cái tâm mê của chúng mình, nó theo duyên, theo nghiệp mà nó biến hóa ra các cảnh. Thì chúng ta học cái này trước để hiểu cái nghĩa ấy, là do cái mê của mình nó biến ra. Thế cái mê này một mai nó tỉnh ra thì chính là cái chân tâm của mình. Thế nhận được cái chân tâm đó là vào được cái tông bát nhã. Thế là con giảng được chữ duy thức rồi. Bây giờ thế nào gọi là chân duy thức? Thức này mà nó tỉnh ra thì nó thành cái gì? Đó chính là cái tâm của mình. Vậy thì thức tức là cái tâm nó mê. Bây giờ chân duy thức là nói về cái tâm nó tỉnh ra, cái thức tâm nó tỉnh ra. Cái vạn pháp này là do thức tâm mê mà biến ra. Cái đến ngày mai nó tỉnh ra thì nó tức là trở về cái chân lý. Thế bây giờ nhiếp muôn pháp về chân duy thức là thế nào? Cái chân tâm của mình là tánh của vạn pháp. Vạn pháp chính là mình, là tánh của mình biến ra. Thể chất thật là chân tánh. Thế cho nên người ta nói về hữu tình người ta gọi là Phật tánh, về vô tình người ta gọi là pháp tánh. Pháp tánh với Phật tánh thực ra là một, nhưng vì mình còn mê nên mới chia ra làm hai, chứ thực ra là chỉ là tánh Phật của tôi mình thôi. Cho nên cái vị mà thành Phật ấy, là ở nơi vạn pháp các ngài thành chánh ra, nghĩa là các ngài tỉnh ra, à mình đứng đây chứ cứ tưởng là quả ổi chứ tưởng là quả xoài, cứ lo đi khều đi hái, mà bây giờ mới à chính là mình đấy, khỏi phải mất công khều mới hái. Tam là mấy?
Tam là ba.
Chúng mình có ba cái đặc biệt, ba cái chủ yếu của chúng mình. Có ba cái này nó góp lại mình mới thành người. Ba cái gì? Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp này. Cho nên gọi là ba thứ: thân, khẩu, ý. Có phải là nói ba là đủ hết cả toàn mình không? À, cả thân, cả tâm, cả cảnh mình gom vào ba cái này. Chữ mật là thế nào? Sao lại bí mật? Chỉ bởi vì mình không thấy, không biết thì mình gọi là mật. Tương ưng là thế nào? Nghĩa là ba nghiệp nó thầm hợp với nhau. Thì làm sao? Sao mà hễ cứ ba nghiệp thầm hợp với nhau thì tức thân thành Phật là thế nào? Phật thật, không có đợi như chúng mình phải cầu về vãng sanh về Cực Lạc mới thành Phật. Còn đây người ta tu cái môn trì chú là ngay cái đời này người ta thành Phật tức khắc, tức thân thành Phật. Ngay cái thân báo chướng này này người ta thành Phật luôn. Cái linh ứng của mật tông nó nhanh như vậy. Thế nhưng thế nào là tam mật tương ưng mà rồi thì được tức thân thành Phật? Tức là khẩu nghiệp. Thế làm sao? Rồi còn phải cái thân nghiệp với cái ý nghiệp nữa. Thân nghiệp tay người ta làm gì? Tay người ta làm gì? Ta bắt ấn. Không những là cái tay nó bắt ấn mà toàn thân của người ta phải ở trong một cái kỷ luật nghiêm chỉnh. Thế là cái thân nghiệp. Thế là cái miệng thì nói thần chú, mà cái thân thì phải ở trong cái ấn tướng của Phật. Thế thì đồng thời lúc bây giờ cái tâm làm gì? Nghĩa là như chúng mình đã nhận thấy, tánh của chúng mình vốn là tánh Phật, mà chỉ bởi vì làm sao mà bây giờ mình không là Phật, đi về đường mê vọng, mình cứ nói những lời ma lem, mình hành động sát đạo dâm vọng là những cái việc của ma, tức là mình đi về đường mê vọng. Cho nên thành ra mình tánh là tánh biết, như bây giờ không thành Phật mà thành ma. Còn các ngài bây giờ ngài tu cái pháp môn này, cái miệng mà nói thần chú, thần chú tức là lời của Phật, phải không? Tức là miệng mình nói lời của Phật, tay mình bắt ấn, toàn thân ở trong một cái quy định, một cái quy định, cái ước lệ của những các vị, nghĩa là một cái gọi là cái coi như là cái kỷ luật của bên mật tông, tức là toàn thân phải ở trong cái cảnh giới Phật. Cái miệng nói thần chú là nói lời Phật, thì cái thân ấy phải sống trong cái cảnh Phật, thì cái tâm lại chuyên, chắc là lúc bây giờ phải sáng suốt, nghe rõ cái lời thần chú mà biết rõ cái chỗ mình ngồi như thế. Thế là ba cái nghiệp ấy đã xa lìa cái đường mê, ngay cái phút giờ phút ấy là người ta là Phật, cho nên gọi là tam mật. Thế thì cái này gọi là mật là bởi vì người ngoài không có biết, không có thấy. Chứ ba cái này nó phải tương ưng với nhau, nghĩa là giữ được cả ba nghiệp hoàn toàn là Phật, tánh thể đã là Phật mà lại hiện cái tướng cả ba nghiệp cùng là Phật, vậy thì cái vị có phải là Phật không? Cho nên tức thân người ta là Phật, để được một phút là làm Phật một phút, được hai phút là làm Phật hai phút, được cả ngày là làm Phật một ngày, mà một tháng là người ta làm Phật một tháng. Nếu người ta giữ được chuyên như vậy thì chính người ta là Phật rồi. Thế cho nên nói tức thân thành Phật, đấy là cái tông môn của bên thiền, à bên mật tâm. Thế bây giờ đến cái môn này lại là cái môn thiết yếu này, cái môn cuối cùng mà con nói, con đọc đi. Một môn, môn là cái gì? Là nói cái gì đây? Cái cực là một pháp môn, một phương pháp tu hành, tức là mở một cái cửa để trở về cái chân tâm của mình, dùng cái giới luật để làm cái cửa để trở về cái chân tánh của mình. Thế cho nên từ nãy mình nói có đến 10 môn, là 10 cái phương pháp, cái cửa, nhưng mà cùng trở về cái chân tánh cả, cùng để thành Phật cả. Đấy, ở đây gọi là làm thi la tánh. Tánh là tánh thể, tánh thể của giới luật, tức là trở về cái chân tâm bản tánh của mình, nhàn tâm. Thế thì đây ngài nói phát qua những các pháp môn, thì Đức Phật chúng ta có thấy cái tài giáo hóa của ông Phật. Đây là mới nói sơ lược có 10 pháp môn, cho nếu mà nói đủ thì còn mở ra những chi tiết không biết bao nhiêu cành lá nữa. Chỉ giảng cho chúng ta buông xả cái mê, trở về cái chân tánh, nhưng mà lại tùy căn cơ, tùy khả năng, tùy sở thích của mỗi loài mới đưa nó trở về được. Cho nên Phật phải đạt ra từng nay pháp môn, từng nay đường lối, mỗi một đường lối đã lại có một cái tài tình, một cái nhiệm màu, một cái vi diệu, cùng để cho chúng ta buông cái huyễn, trở về cái thật, nhưng mà mở được bao nhiêu cửa, bao nhiêu đường lối, mà mỗi một đường lối nó lại có cái tuyệt diệu một của cái đường lối ấy, khác hẳn nhau mà lại cùng đi về một mục đích thực lực. Cái cho nên trong kinh Pháp Hoa mới nói thấy được cái chỗ dẫn, cái giáo pháp của Phật thì mới thấy được cái trí tuệ của Phật, là mới lường được cái trí tuệ của Phật đến trình độ nào. Có thấy cái giáo pháp thì mới thấy được cái trí tuệ, cái người trí tuệ người ta mới đặt được ra những cái phương pháp giáo hóa chúng sanh như thế này. Thì đấy, con trở về cái tánh của con. Đã. Mình cứ vâng lời Phật, nhiếp thân, miệng, ý nó thoát những các cái sắc đạo dâm vọng. Cái đấy thì tức là con trở về với cái tánh Phật. Cái tánh Phật nó không có sọt sanh, nó không có trộm cắp, nó không có dâm dục. Thế mình vâng lời như thế, mình sống đúng như thế là hiện thân của con là đúng với chân tánh. Thế cho nên đấy, dùng cái phương pháp đặt ra những các cái khuôn mẫu, đưa mình đưa cái thân miệng ý mình vào cái khuôn đó, cứ sống đúng cái khuôn ấy là mình thành cái người sống đúng với chân tánh. Định cần cái tâm môn này mới thấy được cái trí tuệ của Phật thật là không cùng. Xin đọc tiếp chú. Trên bên thiền người ta nói niệm Phật tụng kinh đều là vọng tưởng. Cái câu hỏi của cái ông này thế thì ở đây nói cái lời nói ấy không phải là để bác tịnh độ mà là để làm gì? Thế nào là phá sự chấp kiến về Phật và Pháp? Thế nào là chấp kiến? Mình có cái ý kiến về Phật, mình có cái chi kiến về Phật, về Pháp, mà mình cố chấp cái chi kiến của mình, cho nên gọi là chấp kiến. Cái quan niệm về Phật và Pháp của người tu, rồi mình khư khư mình chấp cái quan niệm của mình là đúng, mà mình cứ bác cái ý kiến của người khác. Thế ở đây tức là định nói cái gì? Thế nào là phá sự chấp kiến về Phật và Pháp của người tu? Thế bây giờ đây, cái người tu hiểu thế nào là ông Phật? Cái ông trong cái quyển sách này người ta lên cái tiếng tổ dạy rằng niệm Phật tụng kinh đều là vọng tưởng. Đó là ý tổ muốn phá cái chấp kiến của người học, chấp kiến về Phật và Pháp của người học. Thế là cái chấp đó là thế nào mà Phật tổ phá thế nào? Vì bởi vì người ta khư khư người ta chấp niệm Phật với tụng kinh là hay lắm, là quý lắm, không bao giờ được buông ra, cứ niệm đi. Niệm Phật là tuyệt đối, là quý lắm. Thế cho nên đây ngài mới phải lên tiếng là niệm Phật cũng là vọng tưởng. Cái người tu mà cố chấp, bởi vì trở về cái chân tánh mà thầy vừa mới nói rằng cái chân như nước ấy, bản chất của nước có phải là sống không? Thế mà bây giờ lại cứ khư khư là cái dòng sông ấy thì phải có sóng, để không có sóng thì không gọi là dòng sông. Nói thế được không? Nói thế vẽ dòng sông là người ta phải vẽ lăn tăn mấy cái sóng. Thế rồi chấp luôn là sóng nghĩa là sông, thế nếu không có sóng ấy thì không phải là sông nữa. Nói thế được không? Tại sao không được? Gió mà thành là có sóng, chứ không phải nước. Nó bắt buộc nó cứ phải có sóng mới gọi là nước. Thế còn cái nước nó đứng ở trong chai, nó không phải là nước à? Cho nên mình có cái chỗ chấp sai của mình, cứ chấp là có sóng ấy, thì mới gọi là dòng sông, mới gọi là nước. Còn bây giờ không có sóng thì không phải là nước. Thế cho nên cứ phải niệm Phật cơ. Nếu mà cái người mà khư khư chấp như vậy thì vẫn cứ bị cái niệm mà nó làm chướng. Niệm mà đó là sóng. Cho nên thực ra nếu còn giữ như thế thì cái người chỉ trở về được chánh niệm mà thôi, chứ cái người không vào được vô niệm. Cái người không, vẫn còn một cái cửa ải không vượt qua được, là cái chính cái niệm mà nó làm chướng. Thế cho nên ở đây tổ muốn cho cái vị này vượt được cái cửa ải ấy, tỏ mà niệm Phật cũng là vọng tưởng. Này, Cho nên bên Nhật Thiện ta còn có câu gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, đành gặp Phật giết Phật luôn. Nghĩa là thế nào? Sao lại đi giết ông Phật? Trở về cái chân tánh thì cái tánh đã là Phật rồi, mà một khi mà đã là chân rồi ấy, nếu cứ cả ngày nhận cái chuyện chân thì tức là hãy còn đối với cái gì, còn đối với vọng. Còn nhận mình là Phật thì tức là đã thật thành Phật chưa, chưa cũng như bây giờ các con ngồi đây này, mình đã thức rồi, mình đã tỉnh rồi thì mình cứ việc đi học thôi. Chứ nếu cứ nhớ là ta phải tỉnh ra đừng ngủ nữa, ta phải tỉnh, cứ nhớ cái tỉnh cái thức ấy thì thực ra mình đã thức chưa. À đấy, cái đó cũng một cái nghĩa ấy. Bây giờ đã thành Phật thì không có nói đến chuyện Phật và chúng sanh nữa đấy. Thế cho nên bây giờ trở về chân tánh thì sống với chân tánh, không có khởi niệm nhớ đến ông Phật nữa. Nếu còn khởi niệm tức là còn nhớ đến, mà còn nhớ đến ông Phật thì tức là vẫn còn có thấy Phật khác chúng sanh, thì chưa thật là đã vào được, nghĩa là chưa thật cái người đã thật tỉnh. Cứ việc mà học đi, cứ việc làm việc đi, thế thì là cái người đã tỉnh thức. Nếu hãy còn cứ nhớ là ta phải tỉnh thức, ta phải tỉnh thức, thì tức là cái anh ấy vẫn còn ngái ngủ. Cái câu là niệm Phật tụng kinh cũng là vọng tưởng, là để chữa cái bệnh cho cái ông ấy cố chấp, chính là phá sự chấp kiến về Phật và pháp của người tu. Pháp là cái phương pháp để thành Phật. Thế bây giờ mình hiểu được chữ Phật thì mình biết cái phương pháp đó là cái gì. Thế bây giờ thầy vừa mới nói cái chấp kiến. Chấp kiến là cái chỗ thấy, chấp cái chỗ thấy. Thế bây giờ mình cứ thấy, có phải chúng ta là một người đã theo đạo Phật thì sùng kính ông Phật, cho nên lấy cái việc niệm Phật ấy là một cái việc thiêng liêng, một việc quan trọng, một việc cung kính. Cho nên ta chấp cứng vào cái chuyện niệm Phật với tụng kinh là một cái nó quan trọng lắm, không thể bỏ được. Vì vậy cái người này nếu mà tu thiền thì khi vào được tới cái chỗ vào được cái chỗ nhập định rồi mà lại cứ khởi cái niệm Phật mới tụng kinh thì có nhập định được không? Thế bây giờ muốn làm nào thì nhập định được? Buông niệm Phật ra, buông tụng kinh ra thì cô mới nhập định được, phải không? Đó. Thế cho nên cái lúc bây giờ ấy, tổ mới Phật phải bảo rằng dùng niệm Phật mới tụng kinh ấy là nó thành vọng tưởng. Trong kinh có lấy cái thí dụ cái vàng ấy thì quý lắm, cái vàng là cái người ta quý nhất, nhưng mà bây giờ cái bụi, cái mạt vàng tức là cái bụi của vàng ấy mà nó rơi vào mắt ấy thì có nên vội vàng lấy ra hay quý quá cất nó để đấy? Tại sao con lại lấy ra làm gì? Phí của nó đẹp nó tốt thế mà, đắt tiền lắm mà, ta lại lấy ra. Cái mắt của mình đi đã chả thấy cái quý đâu mà nó hỏng con mắt. Thế bây giờ cũng thế, nếu mà cố chấp thì không nhập định được, mà không nhập định được thì cô có bảo cô có thành Phật được không? Thế cho nên cái người có, cho nên có cái kiến chấp, nghĩa là khư khư cố chấp về cái pháp môn tu. Thế thì cái người ấy đã không hiểu cái pháp môn tu thì tức là cũng chẳng biết Phật là gì. Cho nên đây tổ mới phải bảo cái người ấy rằng niệm Phật mới tụng kinh là vọng tưởng, là với những cái vị mà sắp nhập định như thế thì Phật tổ phải dạy cái câu ấy, chứ không phải là Phật tổ chê cái niệm Phật, không phải Phật tổ chê cái việc tụng kinh. Trái lại, Phật dạy những người như chúng ta bây giờ thì phải niệm Phật, phải tụng kinh, niệm cho tới bao giờ mà sắp sửa cận định thì lúc bây giờ mình mới bỏ cái niệm, để từ cái niệm mà vào cái vô niệm thì mình mới thành Phật được. Nhận chưa? Thì các Phật tổ đây các ngài có tụng kinh không? Thế nếu mà là sai lầm theo các tổ là con tụng, thì cái việc đó mình hiểu rồi. Thế còn sự thuyết giáo bên tịnh độ cũng thế, và định nói câu nào đây? Thế thì sao? Câu ấy là tại sao?
Dạ, kính thưa thầy, ở đây nói là cũng không phải là con tịnh độ nó có ấy mà bác bỏ pháp thiền không?
Đúng rồi, mà chỉ làm cái gì?
Dạ, kính thưa thầy, chỉ nói lên cái chỗ đặc sắc thiết yếu của cái pháp môn phương của mình
thôi. Cho nên mới nói là thù thắng, coi là độc thắng. Tức là nói là cái pháp môn của mình nó có cái tốt đẹp, cái đặc sắc của nó. Chứ đây là cốt để cho mọi người niệm Phật, vâng theo niệm Phật, chứ không phải là có cái ý muốn hạ những các pháp môn khác mà nâng mình lên, mà chỉ muốn